Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Kính mời quý Phật tử chúng ta đi vào bên trong giảng đường. Đã đến giờ, mà bây giờ quý Phật tử cũng vẫn chưa có ổn định được trong đạo tràng. Xin mời quý Phật tử nhanh chân đi vào bên trong đạo tràng. Quý Phật tử nhớ rằng là mình đi những cái nơi xa, phía bên kia qua bên này, thì quý Phật tử nên cố gắng đi trước 15 phút. Trước cái giờ học 15 phút thì quý Phật tử có thể kịp thời gian. Nếu không, bình thường là quý Phật tử đó là đi vô rất là chậm, mà giờ giảng sư thì đứng chờ ở bên ngoài rồi. A Di Đà Phật, kính mời tất cả quý đạo Phật tử chúng ta nhanh chân ổn định đạo tràng, đi vào bên trong. Và nếu cái dãy ghế phía bên trên, quý Phật tử cố gắng đi lên phía bên trên này, ngồi cho nó đều, cho nó đẹp. Đừng có để sót những cái ghế ở bên trên, khi những người đi vô sau thì họ có thể ngồi ở phía sau. Quý Phật tử phía bên kia đi vào bên kia, đi thêm qua phía bên này. Bên kia đã đông rồi, phía bên tay phải thì lại ít quá. Ngồi cho nó đồng đều qua hai bên, chụp hình nó cũng đẹp. Khóa tu học của mình là đa số là hình ảnh nhiều, mai mốt là thấy hình ảnh chất lượng thôi chứ còn không biết là cái. Mấy Phật tử ngồi phía sau đó, xin mời lên trên này chú đi. Lên sớm phía bên trên này. Còn những Phật tử đi sau, họ có thể vô sau. Mình đi trước á, thì mình chịu khó ngồi, mình ngồi hết những cái hàng ghế bên trên. Để khi họ đi sau, họ đi vô, họ khỏi cái đi ngang mặt mình. Nó cũng mất cái sự trang nghiêm.
Phật, ban tổ chức xin quý vị học viên nào chủ nhân chiếc xe Mercedes màu xám biển số CQY 618B, xin quý vị hoan hỷ mừng ngay lập tức bây giờ, tại vì chỗ đó là chỗ của phái ban quán tại không đồng ý mình đậu. Lỡ có chuyện gì thì khó mà giải quyết vấn đề, xin quý vị hoan hỷ cho.
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, xin kính mời tất cả quý đạo hữu Phật tử chúng ta đứng dậy để cùng đón vị Hòa Thượng và Thượng Tọa Quang Lâm đạo tràng. Quý Phật tử còn phía bên ngoài chịu khó đi nhanh chân vào bên trong. Chư Tôn Đức đã quang lâm, xin mời quý Phật tử nhanh chân vào bên trong để ổn định. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi vào buổi pháp từ chiều hôm nay, chúng con xin cung thỉnh chư Tôn Đức cùng quý đạo hữu Phật tử chúng ta niệm Phật cầu gia bị.
Nam Mô
Phật tử chúng ta an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hướng bái bạch Hòa thượng cùng thượng tọa. Con xin thay mặt ban tổ chức có đôi lời giới thiệu quý ngài đến với đạo tràng tu học chiều hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý đạo hữu Phật tử hiện diện trước quý Phật tử là Hòa thượng Thượng Minh Hà Hiếu, trưởng ban tổ chức khóa tu học Phật pháp Úc Châu kỳ 15 của chúng ta hôm nay, cũng là Hòa thượng Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoàng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, kiêm viện chủ Thiền viện Minh Quang tại Sydney. Bên cạnh là Thượng tọa Thượng Tâm Hạ Phương, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, phương trưởng tu viện Quảng Đức tại Melbourne, Victoria. Kính thưa quý đạo hữu Phật tử, Hòa thượng viện chủ Thiền viện Minh Quang và Thượng tọa phương trưởng tu viện Quảng Đức là hai vị cột trụ tầm lâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan. Các ngài đã rất là dày công cùng với chư tôn đức trưởng thượng cũng như chư tôn đức trong giáo hội dày dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan tốt đẹp như ngày hôm nay, và cũng là những vị đã đứng ra lo những cái khóa tu học tại Sydney cũng như Melbourne trong nhiều năm qua. Nói về cơ sở thì quý vị đã biết Thiền viện Minh Quang và Tu viện Quảng Đức là hai cơ sở Phật giáo có tầm vóc về văn hóa cũng như là về kiến trúc cơ sở tại của Phật giáo tại xứ người. Hai ngài cũng đã đóng góp trên đất Úc rất là nhiều những thành quả Phật sự cũng như đóng góp cho cái văn hóa đa văn hóa của Úc Đại Lợi. Đó là về cái kiến trúc của Phật giáo. Đặc biệt Hòa thượng viện chủ Thiền viện Minh Quang còn có thêm hai cơ sở ở tại Nam Úc, Adelaide, và một cơ sở nữa ở tại Perth, Tây Úc, đều có tên là Minh Quang Thiền viện. Đối với quý ngài thì chúng tôi cũng không có dám dài dòng giới thiệu vì cái công đức quá to lớn của quý ngài đối với nền Phật giáo tại Úc Đại Lợi. Cho nên quý Phật tử đa số ở đây đều biết quý ngài rất là rõ và đều ghi nhận tất cả những cái công đức mà quý ngài đã đóng góp cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Hải ngoại Úc Đại Lợi Phật giáo, Hải ngoại Úc Đại Lợi và Tăng Tây Lan nói riêng cũng như toàn thể tín đồ Phật giáo tại Úc Đại Lợi nói chung. Thì chúng con có đôi nét giới thiệu về quý ngài đến với quý Phật tử tham dự khóa tu học tại Moradin hôm nay. Đôi nét sơ lược về quý ngài, kính mong tất cả quý Phật tử chúng ta cùng cung đón và cùng lắng nghe những lời khai từ đầu tiên cho buổi tu học, khóa tu học Úc Châu kỳ 15 hôm nay. Giờ này chúng con xin nhường lời lại đến quý ngài đối khai từ cho quý đạo hữu Phật tử chúng con hôm nay, ngưỡng mong quý ngài từ bi hoan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Đứng lên để mấy Phật tử nhìn thấy rõ chú ha. Trước nhất kính bạch thượng tọa viện chủ của thiền viện của tu viện Quảng Đức Victoria, và cũng xin được cảm ơn Đại Đức Viên Tịnh đã có dành cái thời gian hơi nhiều để nói với chúng tôi. Và điều đó cũng để cho các Phật tử đỡ buồn ngủ tí xíu. Các Phật tử buồn ngủ không? Bởi vì các vị biết là trong bất cứ cái khóa tu nào thì cái giờ này là cái giờ êm nhất, cái giờ mà nên nhất là ở Narabin này đó. Thì nếu mà các vị ra ngoài chút á, ngồi mà có cái võng hay là ở mấy cái bờ cái bụi cây mà dưới đó có nước mà trên có rừng rồi nha, ngồi một lát là phơ luôn. Cho nên bây giờ ngồi ở trong cái này đó thì tương đối á mình bị nóng một tí, nhưng mà so ra chúng ta may mắn là thời tiết của Sydney năm nay và mùa hè khá ổn định và khá tốt, cho nên không có sợ. Thật ra thì buổi đầu tiên được gọi là buổi khai từ của ban của Tổng vụ Hoằng Pháp hay là của các vị đặc trách ở trong cái ban tổ chức. Thành ra bản thân chúng tôi thì thật ra thì cũng muốn thỉnh Thượng tọa Tâm Phương là vừa là khách mà ngài cũng rất là ưu ái đối với những khóa tu, cho nên cả hai vị đó là huynh đệ, tức là kể cả Thượng tọa trụ trì là Thượng tọa Nguyên Tạng đều phải bỏ chùa, chỉ có ông Phật giữ thôi. Thành ra bây giờ này ngài ngồi ở đây, nên lỡ mai mà nó có mất gì thì các Phật tử mình bù lại ha. bù lại cho Thượng tọa. Cái chùa ở dưới là tới 7-8 ngàn thước đất mà rồi không có người để coi đó. Nhưng mà vì cái thứ nhất là cái đạo tình, với thứ hai nữa là mình gọi là nghĩa khí ha. Thượng tọa cũng muốn đến để ủng hộ tinh thần của các Phật tử học viên của chúng ta, bởi vì có rất nhiều Phật tử học viên của Quảng Đức cũng như là các tiểu bang xa hơn về đến đây. Và chắc chắn là với gần 300 cái học viên của Sydney thì Thượng tọa lên cũng để được gọi là cổ vũ tinh thần của đại chúng. Thành ra chúng tôi muốn dành cái thời gian cho Thượng tọa nói nhiều hơn. Bởi vì thực ra thì nếu mà nói là khai từ tức là lời mở đầu, nhưng mà mình đổi dấu lại thì tôi nói là phải khai tử. Không, mệt quá rồi không? Tuy nhiên ban tổ chức sẽ xin chia sẻ với các vị một vài thông tin về khóa tu, sau đó thì cung thỉnh Thượng tọa để Thượng tọa sẽ chia sẻ với các vị nữa là những cái định hướng hoặc những cái nhìn mới về cái phát triển Phật giáo hoặc là cái cách tương quan trong giáo hội chúng ta. Bởi vì Thượng tọa là tổng vụ trưởng tổng vụ từ thiện xã hội, trong đó nó liên quan đến vấn đề của xã hội, của tín ngưỡng, chứ không có phải chỉ riêng về tôn giáo không mà thôi. Thành ra trách nhiệm của cái một giờ đồng hồ này của chúng tôi vừa là trưởng ban tổ chức khóa tu và đồng thời là Thượng tọa Tâm Phương là coi như là khách mời đặc biệt, thì sẽ dành cho những cái vấn đề không liên quan đến giáo lý nhiều. Bởi vì một lát nữa 4 giờ thì các vị sẽ có giờ giáo lý chính thức. Trước nhất thì xin được một lần nữa là tán thán cái hạnh nguyện hay là cái tâm mà phát tâm mà học Phật của các Phật tử. Trong này tức là kể cả xin đi là có nhiều bà cụ rất là nhiều. Ngày hôm qua chúng tôi thì lên rất sớm thì đã gặp các vị đó là ở tại Sydney mà là đã là 28 tức là đã vào trại rồi mà phải đi bằng xe lăn, thì khi gặp chúng tôi mừng quá cho nên thấy muốn rơi nước mắt. Tôi hỏi cụ năm nay nhiêu tuổi, phải tuổi thân không? Nó đúng rồi, nó sao thầy hay quá, nó đúng bon, nó tuổi thân thì cũng khỉ ở lùm, ở đây là lùm nhiều lắm, nhảy qua nhảy lại thế nào cũng té ùm xuống chúng không thôi. Nhưng mà thật sự thì cụ rất là tinh tấn dũng mãnh. Các vị biết là gia đình phải dùng xe để nghĩa là đẩy đưa đi học, thì để chúng ta thấy rằng cái thời gian của học Phật nó đã càng ngày càng ngắn rồi, nhưng mà với một cái người quyết tâm cao vậy thì rất là đáng được tán thán. Cụ có đây phải không? Nãy giờ có lên nổi không biết. Hôm qua thì chúng tôi có gặp và bữa nay sáng nay có gặp một lần nữa. Chỉ xin thưa các vị là cũng có những Phật tử của Melbourne và nhất là xa hơn thì chúng ta có ở Nam Úc rồi Tây Úc, rất là xa, hơn đường nửa đường về Việt Nam, nhưng mà các vị cũng đáp ứng cái tinh thần học Phật của giáo hội để làm gì, để nghĩa là làm cho cái mạng mạch của Phật pháp nó không có dứt đoạn, và để cho những người ở xứ sở Úc Châu này họ thấy rằng cái đạo Phật con đường tỉnh thức á, nó cũng có một cái sức mạnh về con đường dấn thân nhiều hơn là niềm tin. Bởi vì nếu mà các vị tin thì các vị ở nhà các vị cũng có thể tu tập được, nhưng mà ở trên con đường của học Phật chúng ta thấy rằng chúng ta phải có dấn thân, tức là tự mình thực tập, tự mình sinh hoạt, tự mình tiếp xúc với cái thế giới, kể cả tiếp xúc với cái trạng thái tâm linh của mình, để mình mới có thể cảm nhận được cái sự thành tựu của người học Phật, gọi là sở đắc. Chúng tôi chỉ thưa là vì cái yếu tố của Sydney nó có thuận tiện là chúng ta có trên 100.000 người Việt đồng hương, và đặc biệt cũng là một trong những thành phố đông đảo nhất của Úc Châu, bây giờ là trên 5 triệu người. Cho nên chúng ta có nhiều cái thuận tiện để sinh hoạt về nhiều cái tổ chức, trong đó đặc biệt là tổ chức tín ngưỡng. Và riêng về Phật giáo chúng ta thì chúng tôi cũng mong mỏi rằng các Phật tử có thể chia sẻ được cái kinh nghiệm mỗi năm mà tổ chức của các vị trong giáo hội. Đặc biệt năm nay thì chúng tôi có một số các vị huynh đệ ở trong giáo hội và các riêng là ni sư Huệ Thiết, thì các vị thấy rằng cái cách đã sắp xếp cũng như là trang trí là dành rất là nhiều tâm lực. Cho nên đó là lúc trước thì ni sư thấy cũng tròn tròn, bây giờ càng ngày nó càng teo lại, riết rồi dòm thấy còn chút xíu à, tại vì cứ nửa đêm mới làm việc không à, thức dậy ngồi computer để design để như vậy thế nào. Các vị nếu mà cách đây chừng 2 hôm mà các vị lên đây là thấy rằng hoàn toàn nó không có gì hết, mà tất cả các Phật tử, các anh pháp đăng đồ là người ta cho mình nữa chỉ có 2 ngày để nó là sắp xếp cho hậu trường này. Và các vị thấy rằng 2 ngày mà toàn bộ nguyên cả một cái nhà này là vừa gỗ vừa cây vừa sắt, rồi ở nguyên cái phong sao để design trước, đã tính toán trước á là cả nửa năm và cả năm trước để ra cái hình thành thế nào, phải đo đạc để tính toán. Các vị thấy đơn giản vậy nhưng mà mọi chi tiết đều được đo đạc tính toán trước là nửa năm rồi, để khi mà lên là lắp ráp nó mới kịp thời gian, chứ không mà đâu có ai mà đùng một cái chỗ tập thể dục mà nó thành cái sự trang nghiêm và long trọng thế này đó. Điều đó để chúng tôi muốn nói rằng cái sự nữa là nỗ lực của các vị tôn túc của giáo hội cũng nhằm để hòa hợp với các Phật tử, để gọi là xứng đáng với cái tinh thần học Phật của các vị, chứ không phải làm như vậy để làm gì. Bởi vì các vị biết rằng sau cái ngày 2 rồi đó thì buổi trưa các vị mà cầm cơm hộp lên xe ngồi đó thì toàn bộ cái này chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ phải sạch sẽ, giống như là phim hoạt hình vậy, thì đâu phải là một cái công việc bình thường không. Nhưng mà đó là cái tâm lực của tất cả các Phật tử đóng góp trong này. Và đặc biệt là cần phải có những tâm lực của người học Phật, thì những người nghĩ ra cái cách thế nào làm cho cái đạo tràng ở thanh tịnh mới là quan trọng. Cho nên một lần nữa chúng tôi xin tán thán cái tinh thần học Phật của các vị đã làm nên cái hình ảnh của hôm nay. Tuy nhiên vì sự thành tựu đó mà năm nay đó, trong vai trò trưởng ban tổ chức, chúng tôi có thay đổi cái cách học nó được 2 ngày. Bởi vì các vị biết là ở đây có hòa thượng phó hội chủ là rất là nghiêm túc cái việc học, cứ muốn là mỗi ngày là phải 3 buổi học, các vị phải học. Bởi vì công lao một năm mới có một lần, dồn tiền xa về đây á mà không có cho học, không cho gì thì nói trời đi tới đây không có được học gì uổng. Cho nên do đó nghĩa là học có nhiều năm mới học, nhiều phật tử vừa đi nghĩa là vừa ngủ gục nữa. Cái bằng chưa kịp cởi áo là nghe chuông kêu, chưa kịp cởi nghĩa là nói chung là chỉ còn đủ thời gian đi toilet thôi. Đó, nó cực vậy. Cho nên là năm nay chúng tôi nói rằng trong tư cách trưởng ban thì chúng tôi cũng có xin được thay đổi 2 thời gian. Thứ nhất là sẽ có một buổi chiều, tức là vào ngày mai, thay vì nghĩa là 4 giờ mấy hay là 3 giờ mấy các vị sẽ đi học á, thì chúng ta sẽ chia ra làm 2 lớp. Một lát nữa đó thì đạo hữu Chánh Minh Lượng hay là đạo hữu Quảng Quang sẽ giữ cái một cái quyển sổ hoặc một cái ấy để ghi tên các phật tử nào mà muốn đăng ký cái nhóm 1 và cái nhóm 2. Các vị nhớ ha, đăng ký nhóm 1, còn cái nhóm 2 đó là bên chúng quản chúng nữ á, tức là chúng trưởng nữ á, thì sẽ do chị Trân Phúc Hà và phật tử Liễu Ngọc sẽ có quyển sổ hoặc là tờ giấy rồi các vị đăng ký tên. Nếu mà cái nhóm 1 á thì cái nhóm đó sẽ được ở trong cái hội trường này và thật là thanh tịnh, có bồ đoàn đàng hoàng, hoặc là các vị ngồi ghế thì sẽ có một cái vị sư tăng lên đây sẽ hướng dẫn các vị nó là niệm Phật hồng danh A Di Đà liên tục trong vòng từ 3 tới 50 10 phút. Như vậy có nghĩa là các vị muốn tu tịnh độ đó, tức là muốn niệm Phật, muốn thanh tịnh. Và như vậy cho nên là tất cả mọi âm thanh đều tắt hết, các vị chỉ thành tâm niệm Phật không, thay vì nghe các thầy nói và các thầy giảng, các vị muốn rằng chúng con muốn được niệm Phật, muốn được niệm Phật. Cho nên do vậy những vị nào lớn tuổi mà muốn niệm Phật một cách thanh tịnh thì các vị ngồi đây đăng ký với lại chị Trân Phúc Hà đi, đó là nhóm 2 đi. Còn các vị nào muốn hư hoạt động một chút, muốn mà được nghe nữa là về thiền và muốn thực tập thiền, muốn ngồi thiền và muốn được nghĩa là nghe các vị sau khi ngồi thiền xong rồi có những câu hỏi nào sẽ được các vị nghĩa là chư tôn đức tăng ni hướng dẫn, thì các vị sẽ ra ở ngoài bờ sông, ở ngoài đó thì nó có những cái bóng cây, sẽ có một nhóm ngồi khoảng 200-300 người, rồi là các vị sẽ ngồi thiền là một lát nữa rồi các vị sẽ ra khơi. Ngồi thiền cứ thiền, mà nếu mà người nào mà ngồi mà yên lặng không sao, mà người nào mà bị sóng gió nhiều thì đảo tới đảo lui rồi ra khơi không sao cả, bởi vì ở đây thì an toàn. Cho nên các vị có thể thiền ra khơi và sau khi thiền ra khơi rồi các vị có thể phỏng vấn cái vị hướng dẫn mình rằng nếu mà ra khơi như vậy thì con phải đi thế nào để định hướng mà vô bờ không có lạc. Thì vị nào đó thì các vị sẽ đăng ký với anh Chánh Minh Lượng hay là Quảng Quang, tức là chúng trưởng nam, đăng ký danh sách vậy rồi thì ngày mai đó đúng giờ học á, thì thay vì vô đây thì các vị sẽ được những vị thượng tọa hoặc đại đức hướng dẫn các vị ra phía bên tay trái. Chúng ta có một cái hồ rất là lớn và có rất là nhiều bóng cây mát ở đó, là gió thổi hiu gió thổi bờ sông á, thì các vị sẽ được thiền đúng mức. Và như vậy là các vị sẽ không có bị nữa là ở trong cái này. Nhưng mà có những vị lớn tuổi là ra ngoài là sợ nó là cái bằng nó bị trúng gió hoặc là sẽ bị lạnh thế này kia, mà các vị muốn được thanh tịnh niệm Phật trong này thì các vị đăng ký với chị Trân Phúc Hà và Liễu Ngọc, thì các vị viết tên mình vô trong đó, xong rồi đó thì lập nhóm vậy thì bữa sau các vị sẽ ngồi ở đây, tức là cái buổi giờ niệm đặt các vị ngồi đây. Bây giờ mình thử cái gọi là hoạt động nó đừng ngủ gục. Bây giờ cái nhóm nào muốn niệm Phật đưa giơ tay lên thử coi được bao nhiêu. Coi có được phần nữa không nữa mà. Chưa ha. Niệm Phật nha. Nhớ niệm Phật ngồi trong này phải thanh tịnh. Phải niệm Phật là một lát là về tịnh độ đó. Đâu giơ lên lại thử coi. Mỏi tay không? Đó. Có lẽ là được khoảng hơn 50 người ha. non non 50 người, chưa tới phân nữa. Như vậy là những vị muốn ra thiền, ra khơi nhiều hơn phải không? Bây giờ cái nhóm nào mà muốn ra khơi, thiền đưa lên. Đưa lên. Nhớ là phải đưa lên, tại vì không có thể phân nửa được. Nếu một người nữa ở bờ nữa, ở sông thì sẽ bị té. Cho nên bây giờ cái nhóm nào mà muốn đi theo, đi ra ngoài đó để hoạt động, sinh hoạt, ngồi thiền mà được hỏi, phỏng vấn hỏi, thì các vị đưa lên, tức là sẽ đăng ký với anh Tránh Minh Lượng và anh Quảng Quang. Các vị nhớ là phải không? Chiều nay, tức là khi nào rảnh rồi các vị nữa là sẽ đến hỏi thăm chúng trưởng Nam, tức là Quảng Quang và Tránh Minh Lượng, ghi tên thôi. Rồi vị nào mà muốn ngồi trong này nữa là để thanh tịnh niệm Phật á, thì sẽ được nữa là hướng dẫn niệm nữa là rất là thanh tịnh để các vị có thể đó là miên mật á. Thầy trụ trì thầy nữa là viện trưởng ở dưới đó là sẽ niệm Phật rất là miên mật, và nếu cần thì các vị có lỗ trong lúc thiền ở đây niệm Phật, các vị cũng có thể nữa là ngồi thiền tùy các vị hướng dẫn ở đây. Chúng ta sẽ có thay đổi hai cái giờ vậy. Thay vì giờ đó là giờ các Phật tử phải học giáo lý, thì chúng ta thực tập giáo lý bằng hai con đường. Một là niệm Phật, hai là thiền. Cho nên một bên là tịnh, một bên là thiền. Hai con đường đó các vị tự chọn, chứ Chư Tăng không có chọn giùm. Phải không? Được không? Happy không? Happy không? Nhưng mà xin thưa các vị là nên chọn một hoặc là một ở đây hoặc là ngoài kia. Chứ đừng có nói là hai cái con muốn hết. Có nửa này nửa kia thì coi như mình đứng trên chiếc thiền mà hai chân như vậy thì mình sẽ bị té. Cho nên xin được thưa các vị vậy. Đó là cái trách nhiệm chúng tôi trong cái ban tổ chức năm nay đó. Thì chúng tôi có xin đổi được. Cái đó là thứ nhất là về vấn đề học đó. Vấn đề nữa là bớt một giờ học cho các vị để cho nữa là các vị đỡ cái căng thẳng. Để điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là một buổi tối các vị sẽ học nữa. Thì chúng tôi xin với lại giáo hội, các hội đồng điều hành, hội đồng chứng minh rằng sẽ tổ chức một cái buổi nghĩa là hoa đăng nhân cái vía A Di Đà, thì gần kế bên thì chúng ta sẽ tổ chức hoa đăng, đốt hoa đăng, và như vậy là hoa đăng các vị sẽ được nghĩa là thực hiện ở trong cái này, nhưng mà không phải ngồi trong này. Sau khi được nghĩa là những cái phần hành chánh đó, ý nghĩa xong rồi đó, thì các vị sẽ được mỗi người có một cái đèn đó. Rồi đi theo Chư Tăng đi kinh hành ra ở bên cái phạt ở bên tay trái, phạt bên tay phải là không có cho đi, bởi vì người ta cột dây lại rồi vì họ đang sửa. Bên này đó là cái này đó, thì có vị chuyên trách về cái đêm hoa đăng đó sẽ làm cho chúng ta một cái hoa sen lớn gần hết cái sân đó. Và mỗi người chỉ đi theo cái vị trí, cái dây của mình đứng vô, xong rồi ngồi xuống rồi đó thì cái chiếc trực thăng hồi sáng nó sẽ quay các vị. Nó sẽ quay các vị về đêm hoa đăng đó. Và nếu mà chúng ta tổ chức đêm hoa đăng mà bằng cái sân, bằng những người ngồi ở trên cái đó, một cái bông sen người ta mà có đèn đặc đẹp đàng hoàng á, và lúc 8:30-9 giờ thì mình mới ra ngoài đó, cho nên do đó nó sẽ sáng ở trên đó. Sau khi các vị nữa là ngồi đó rồi thì các vị để đèn đó rồi thì các vị rút lui rồi đó, thì sẽ quay nguyên cái bông sen bằng đèn ở trên cái bãi cỏ xanh. Đó là cái chương trình của đêm hoa đăng. Thay vì các vị sẽ phải học, cho nên chúng tôi xin được hai cái, chỉ có làm được chuyện đó thôi. Xin thêm nữa thì nó quá nhiều không được. Cho nên xin lỗi các vị là xin được hai cái, tức là chúng ta đổi được hai buổi, một buổi trưa buổi chiều học á, thì đổi lại là giờ niệm Phật và thiền định ở tại đây và ra bên ngoài. Cái xin được cái thứ hai của giáo hội á là sẽ đổi một đêm học á thành đêm nữa, là các vị vừa niệm trong cái đêm hoa đăng đó, các vị vừa niệm Phật và khi đến rồi các vị tọa thiền 10 phút hoặc 15 phút tùy các ngài quyết định, thì ngồi ở ngoài trời. Vì thời tiết rất là tốt, rất là mát, cho nên các vị nữa là ngồi nguyên một cái sân cỏ ngoài đó, và chúng ta sẽ ngồi theo cánh sen, chia ra 500 vị ngồi ngoài, rồi Chư Tăng thì ngồi ở giữa làm cái gọi là cái gương sen, thì ngồi ở giữa một vòng tròn như vậy, còn các Phật tử sẽ làm 8 cánh. Hấp dẫn không? Nếu mà hấp dẫn á thì mình phải nghiêm túc, phải làm theo các ban tổ chức sẽ được sự hướng dẫn, rồi thì các vị sẽ nữa là đi vào cái nề nếp ngăn nắp vậy á, là đèn thì chắc là an toàn, bởi vì các vị sẽ được cung cấp đèn đó là nó cháy bằng battery, tức là bằng pin á, cho nên đó là bởi vì sợ thời tiết với lại ở chỗ công cộng này không có dám dùng đèn cài. Thứ hai nữa, nếu mà đèn cài các vị ra ngoài thì gió thổi tắt, cho nên đèn các vị giống như ông mù vậy, tắt thui rồi. Tốt lên tưởng đâu là cháy dữ lắm, nó đi tới đâu cũng nói là đèn tôi cháy vậy mà sao đụng tôi cái rầm vậy, coi lại đèn mình tắt từ lâu rồi, không Cho nên chúng ta sẽ không bị trường hợp đó, vì đèn là đèn battery, không tắt, gió bao nhiêu thì gió. À, các vị không sợ tắt. Cho nên đó là hai cái mà chúng tôi xin được giới thiệu trong cái khóa tu năm nay, được gọi là có đổi mới và có thay đổi. Cũng giống như là cái hình thức tổ chức thì sẽ được nghĩa là từ từ cải thiện, để cho các Phật tử cảm thấy rằng chúng ta vừa dấn thân mà vừa thấy có sự thành tựu cả hình thức lẫn nội dung. Cho nên xin được thay mặt cho ban tổ chức chúng tôi có đôi lời. Thứ nhất là thăm các Phật tử, chứ bây giờ chưa dẫn ăn, mới lên bữa trước mà ai có ai bệnh không? Chưa đâu không? Vậy mà có Hòa Thượng Trường Thanh cũng không muốn té, giờ nằm ở dưới kiếm thầy thuốc là. Cho nên đó là nếu chưa ai bệnh thì tốt, cho nên xin các vị giữ sức khỏe cho tốt, để chúng ta còn 4 ngày nữa, nó đi qua rất là nhanh. Các vị nữa là cứ nhắm mắt mở mắt là hết ngày, nhắm mắt mở mắt hết là ngày. Thôi, chúng tôi đã dành thời gian khá nhiều của Thượng Tọa ở dưới Melbourne, cho nên xin được xin lỗi và xin cảm ơn các vị. Xin trao máy lại cho Thượng Tọa Tâm Phương sẽ tiếp tục cái chương trình, đó là liên hệ đến vấn đề xã hội và phương hướng tu tập làm thế nào để phát cái bồ đề tâm của chúng ta. Xin được cảm ơn các Phật tử đã lắng nghe, và mong rằng các vị đừng buồn ngủ giờ này. A Di Đà Phật.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, Viện Chủ Thiền Viện Minh Quang, cũng là trưởng ban tổ chức khóa tu học của giáo hội lần thứ 15. Thưa toàn thể quý vị rằng là Dharma Home, coi như là Đại Tăng, Chư Tăng Ni trong giáo hội đã họp tại chùa Minh Quang từ 7 giờ cho đến gần 11 giờ đêm, khoảng 10 giờ 45. Và chia cái công tác của giáo hội mà sáng hôm nay quý vị thấy Hòa Thượng Mãn Ma đọc lên, cộng hết chư tôn đức và trong ban điều hành và tổ chức lên đến 145 người. Đó là buổi họp đêm mà hôm. Trong đó giáo hội có chia cho chúng tôi cùng với lại Hòa Thượng Minh Hiếu gặp quý vị một giờ đầu của buổi chiều hôm nay. Thật ra cái giờ đầu tiên này nó rất là quan trọng, mà bản thân chúng tôi có lẽ là không được lên đây đâu. Thứ nhất là tôi là một trong những vị nhỏ trong giáo hội. Nhưng mà như Hòa Thượng Minh Hiếu nói là tại vì nếu mà bỏ chùa Quảng Đức ở dưới đó thì sợ mất chùa. Gia đình Phật tử Liên bang Úc Châu đã về cắm trại ở dưới tư bang Victoria vào ngày 25 Tây vừa rồi đó, đã ở tại tu viện Quảng Đức gần 100 em ở đó một ngày và ăn uống lo ngủ nghỉ vân vân và lên đất trời. Sáng mai thì các em sẽ về lại đó để tối mai làm một buổi lễ truyền đăng thỉnh, coi như chúng tôi là vừa là viện chủ tu viện Quảng Đức, vừa là đại diện cho chư tôn đức trong giáo hội, làm cái lễ coi là chứng minh cái lễ truyền đăng cho ban vinh trưởng các trại Huyền Trang, trại Văn Hạnh và trại coi là A Dục Hai của gia đình Phật tử Liên bang Úc Châu. Cũng giống như là mỗi năm là chúng tôi cũng không có đủ duyên và đến với lại quý vị rất là nhiều, vì trong tu viện Mẫu Đức chỉ có hai huynh đệ thôi. Thường thì thầy Nguyên Đàn ổng thay cho chúng tôi đưa học viên đi khắp nơi, cũng như là đi du du khắp thế giới nữa. Chúng tôi thì có vẻ già cả hơn ở nhà, phải vậy không? Thưa với lại Hòa Thượng cũng như toàn thể quý vị rằng là như lời của Hòa Thượng nói đó, là quý vị có đến gần 30 chư tôn thiền đức tăng ni gửi đến quý vị những bài giáo lý rất là xuất sắc. Đệ tử Quảng Đức của chúng tôi thường nói sư phụ Tâm Phương của chúng con không có biết bao giờ biết giảng pháp hết á, nói dốc và vui chơi thôi, phải vậy không?